cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì cả ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chúa Nhật thứ 33 thường niên, và lịch phụng vụ cho phép chúng ta được kính trọng thể các thánh tử đạo ở Việt Nam, đúng ra là vào ngày thứ 6 24 tháng 11. Nhưng mà vì ngày thường bà con anh chị em có khi phải đi làm, không đi lễ được, cho nên để cho mọi người có thể tham dự vào sinh hoạt của Hội Thánh, vào phụng vụ sống động của Hội Thánh, nhất là Hội Thánh Việt Nam, trong ngày lễ kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, Giáo hội đã cho phép chúng ta mừng lễ trọng thể vào ngày hôm nay, mà lại là lễ chiều thứ bảy thay cho ngày Chúa Nhật tại giáo điểm tin mừng, lễ của giới trẻ. Các bạn trẻ ơi, chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã ban cho đất nước Việt Nam, quê hương Việt Nam có những người dám liều mạng sống, hy sinh mạng sống, dám thực hiện lời của Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mà đi theo Chúa. Các thánh tử đạo đã dám từ bỏ mạng sống của mình, đã dám vác thập giá là chấp nhận khó khăn, thử thách, tù đầy và nhất là cái chết để mà đi theo Chúa. Ngày hôm nay trên thiên quốc, các thánh tử đạo Việt Nam đang nhìn xuống đoàn con của mình, nhìn xuống giáo điểm tin mừng này, nhìn xuống các bạn trẻ này và đang cầu khẩn cùng Chúa ban cho các bạn vững lòng tin. Vững lòng tin giữa những thử thách, chọn niềm tín thác và lòng thương xót Chúa giữa bao khó khăn, và nhất là các bạn được mạnh dạn ra đi sống chứng nhân của Chúa giữa cuộc đời hôm nay. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Nào các bạn giơ cao cái quạt lên. Hallelujah. Hallelujah. Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam, các thánh tử đạo Việt Nam. Hallelujah. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những người trẻ ngày hôm nay có thánh lễ giới trẻ tại giáo điểm tin mừng mỗi chiều thứ bảy, để chúng con có điểm hẹn Giêsu, lòng thương xót với giới trẻ. Hallelujah. Tạ ơn Chúa cho chúng con chiều hôm nay được gặp gỡ nhau để mà chia sẻ, và có những người lên làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa với cuộc đời hôm nay. Hallelujah. Làm sao mà các thánh tử đạo có thể mà chịu được những khó khăn, chịu được những thử thách, mà làm sao những khó khăn, những thử thách ấy lại có thể làm cho con người ta nên thánh được? Bây giờ mời hai bạn trẻ lên đây để chúng ta thấy. Bây giờ bạn có muốn, bạn nào, bạn trẻ nào muốn tử đạo? Bạn bạn trẻ nào có muốn, bạn trẻ nào muốn tử đạo? Bạn trẻ nào? Bạn trẻ nào muốn tử đạo không? Rồi, mời bạn áo trắng đây đây. Đó. Mời bạn áo trắng đây đây. Rồi. Rồi bạn đó, mời bạn đó, thấy trẻ đây đây, hai bạn đây đây. Có lên, bạn nhẹ lên đi. Thưa anh chị em, thưa các bạn, bây giờ chúng ta thấy hai bạn lên đây, một người là ra đi để mà làm cách mạng, một người đã đi chiến đấu, và cuối cùng đây là người đã bị bắt còng tay lại. Còn đây một người con đeo cái gì đây? Đeo cái gì? Rồi, một người đây là người có đạo cũng bị bắt cầm tay lại. Rồi, cho tôi hai ông Lý Hình. Ông Lý Hình lên. Lý Hình lên. Ông kia đến đây, Lý Hình. Ôi, ông này Lý Hình mà đeo Chúa thế này thì Lý Hình cái gì? Không, ông là Lý Hình. Đây, đưa cho cô này đeo thánh giá vào. Ông tóm lấy cô này, tóm Lý Hình. Ông này tóm lấy cái này. Đây, đây là một người đi làm cách mạng, đi chiến đấu và bị bắt, kẻ thù đánh đập còng tay và đem đến pháp trường. Có từ bỏ, có đầu hàng không?
Dạ không.
Ta sẽ giết nhà ngươi, có đầu hàng không?
Dạ không.
Nói với kẻ thù mà dạ không à? Phải nói một cách nhìn vào kẻ thù. Nếu mà ngươi không đầu hàng, ta sẽ giết ngươi.
Giết đi.
Bắt đầu Lý Hình đánh xéo thịt. Đầu hàng không?
Không.
Đánh tiếp. Rồi bên này cô này, nhà ngươi theo đạo nào?
Dạ đạo Thiên Chúa.
Ngươi có chịu bỏ đạo không?
Dạ không.
Đánh. Đánh. Có chịu bỏ đạo không?
Dạ không.
Rồi chúng ta thấy một người thì đi làm cách mạng, một người thì theo đạo, cả hai đều bị tù, cả hai đều bị bắt, cả hai đều bị đánh. Và nếu ngươi không bỏ đạo, ta sẽ cho rắn bỏ vào trong quần áo nó cho cắn. Bỏ đạo không?
Dạ không.
Lấy rắn bỏ vào. Nếu ngươi không bỏ đạo, ta sẽ cho xéo thịt ngươi từng miếng một. Có đầu hàng không?
Không.
Xéo thịt đó nè. Chúng ta thấy hai người cùng cương quyết và địa điểm khác nhau. Bạn để ý nha. Một người thì vì đi làm cách mạng cho nên nhìn kẻ giết mình, đây nhìn này mặt như là kẻ thù, gườm gườm. Nếu mà cái anh này, anh ấy được sổ xích ra thì anh sẽ làm gì cái kẻ thù của anh?
Ta sẽ giết.
Nói, ta sẽ giết người.
Ta sẽ giết người.
Đó,
giết đi.
Chúng ta thấy là anh này bị bắt, anh ấy bị đánh đập, anh vẫn không đầu hàng, anh vẫn khẳng khái cương quyết, nhưng lúc nào cũng nuôi trong lòng sự căm thù kẻ thù. Nếu mà anh được vượt ngục, nếu mà anh thoát khỏi tù đầy thì anh sẽ tìm kẻ thù mà giết. Còn cô này, đây là người Công giáo, mặc dù anh chàng này nó đánh quá sức, nó bỏ rắn vào trong người cắn, nhưng cô này vẫn cứ mỉm cười. Và nếu mà cô được thả ra, cô có giết cái người hành hạ cô không?
Dạ không.
Cô có tha thứ cho người đã đánh đập cô không?
Dạ có.
Hallelujah. Cái điểm khác nhau thưa anh chị em giữa một gọi là anh hùng thế gian và người tử đạo, chúng ta gọi là những anh hùng tử đạo, thực sự ra chẳng có gì gọi là anh hùng hết, nhưng tất cả là ơn của Chúa. Như Phaolô nói, cho dù sự sống hay sự chết, thiên thần hay ông phủ, ma vương hay bất cứ cái gì, cũng không ai có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa. Cho dù tù ngục, roi đòn, đánh đập, sỉ nhục, dụ dỗ, thôi bỏ đạo đi, lấy chùm ngục nó cho nhà lầu xe hơi.
Dạ không.
Thôi bỏ đạo đi, rồi nó cho đi sang Mỹ, rồi nó bảo lãnh cho sang đó sống sung sướng suốt đời.
Dạ không.
Không có là mày phải ăn cơm hẩm, cơm hưu, rồi tù suốt cuộc đời mày, rồi nó sẽ lấy axit trong bôi vào mặt mày.
Dạ được.
Hallelujah. Còn anh chàng này, cho dù họ có dụ vẫn không đầu hàng kẻ thù, nhưng khác nhau một cái là nếu mà thả ra là
giết,
thả ra là
giết,
nhất định là
Giết.
Thì khác nhau giữa một bên đầy sự hận thù, một bên là đầy lòng thương xót, khác nhau. Anh chị em để ý, chứ không phải là cứ chịu đau khổ, cứ chịu đánh đòn, cứ chịu tù đầy, cứ chịu xiềng xích gươm cuồng là thánh tử đạo. Không có, không có. Thánh tử đạo không có đưa đầu ra để mà ta đây là anh hùng, không có. Nhưng những anh hùng này có thể sẵn sàng nhìn thẳng vào mặt kẻ thù và không bao giờ khuất phục, rất là oai phong. Còn đây cứ khiêm tốn, cứ nhã nhặn, nhưng vẫn vững mạnh trong lòng tin. Khác nhau giữa anh hùng thế gian và tử đạo là như vậy. Anh chị em nắm rõ không? Cho nên không phải cứ đau khổ, cứ tù đầy là tử đạo. Không có. Bây giờ đi ăn trộm, ăn cắp rồi người ta đánh, người ta bắt tù, có tử đạo không? Đi xì ke ma túy rồi không có hết tiền thì đi trộm đồ của người ta, người ta bắt được, người ta nhốt, người ta đánh cho, có phải tử đạo không? Rồi đi nói rằng là phải tử đạo, cho nên là cô này mới ôm bom vào trong bụng rồi lao vào trong cái siêu thị nổ banh xác giết bao nhiêu người nữa, có phải tử đạo không? Không. Một số những người Hồi giáo quá khích đã làm công việc đó và họ được mồi cho rằng như vậy là tử đạo, cứ ôm bom nhảy vào người ta để cho người ta chết rồi mình cũng chết, mình được tử đạo mà lên thiên đàng. Mà thiên đàng ở trên đó có gái đẹp, có rượu ngon, có thịt béo, đấy là thiên đàng mà họ dụ. Cho nên là mấy ông nội Hồi giáo quá khích mới ôm bom nhảy vào nhà người ta rồi nhảy vào đủ mọi chỗ như vậy. Cho nên chúng ta thấy ngày hôm nay các bạn trẻ đang đứng ở trước mặt chúng ta đây là những người mà đã đến với giáo điểm tin mừng này, và họ đang làm chứng cho những người trẻ trên thế giới rằng họ tin vào lòng thương xót Chúa, cho nên họ đến đây. Họ tin vào lòng thương xót Chúa cho nên họ sẵn sàng can đảm làm chứng cho Chúa. Còn thôi bắt con tù đầy mãi tội nghiệp. Rồi con sao con biết được đến giáo điểm tin mừng này, con đến đây?
Dạ thưa cha, con biết từ năm ngoái lúc con bị bệnh rất là nhiều. Con đến đây xin cha đặt và cầu cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con hết bệnh. Nên con lúc nào cũng thích tới đây hết cha. Con tới đây rất là nhiều lần, cứ vô Sài Gòn là con đến đây. Với lại con mới có một ơn vừa rồi là cách đây một tháng, con có xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu con là Dominico Thân Đức Thịnh bị bú ép. Bác sĩ nói là bị bú ép phải vô thuốc điều trị. Thì lúc đó anh con rất là sợ và khóc và nói với con là bú ép. Con nói là anh hãy tin vào Chúa đi, em sẽ xin cha Long và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu. Anh con nói là bây giờ không có tin gì nữa hết á, bây giờ đã như vậy rồi còn có mầu nhiệm nào. Thì con vẫn nói là anh cứ tin đi, em sẽ cầu nguyện, xin cha cầu nguyện. Thì trong khi đó lúc mà vô thuốc á thì con có nói với anh con là anh hãy đồng tâm cầu nguyện với em đi. Anh con bắt đầu thì 3 ngày sau thì bú của cháu con bị xẹp xong rồi anh con mừng, anh con nói là em ơi em cầu nguyện với cha nữa đi, một tuần nữa là cháu sẽ mổ lấy cái bú đó ra để người ta sinh khiết nhưng mà có khả năng là bú lành. Rồi con lúc mà cháu con đưa vô phòng mổ con vẫn nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu con. Rồi con nói cả nhà là đọc kinh cầu nguyện. Thì 2 giờ ngày hôm đó mổ xong ra cháu con rất là khỏe, và bác sĩ nói là tin lành và bú đã lành và con rất là mừng. Và con nhưng mà bác sĩ nói là 15 ngày sau mới có kết quả chính xác, nhưng mà con vẫn tin vào lòng thương xót của Chúa sẽ cho cháu của con là bú lành. Con nói với con cứ cầu nguyện là Chúa ơi, nếu Chúa cho cháu con là bú ép thì Chúa cũng hãy cho gia đình con biết mọi hồng ân Chúa ban và biết tín thác và cầu nguyện, chứ đừng cho gia đình con nản lòng mà bỏ đức tin đó mà chạy theo ma quỷ. Thế là cách đây mới 2 ngày cha là mới có kết quả nhắn tin cho con là cháu con được bú lành.
Hallelujah. Mà lên hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, con tên là gì?
Dạ con là
cái ông này. mới về đã hoảng rồi, thấy chưa? Cho thấy không? Vậy mà bảo là oai lắm, không sợ chết chứ, mới có một khói vậy mà. Ôi giời, lòng tin yếu quá ông ơi. Vậy mà ông tưởng là ông ngon lắm, ông nội này, ông nội này chạy mạnh nhất. Thấy con gái ông nó tỉnh queo đâu gì đâu.
Thấy rồi mà.
Cái gì? Nó không thấy thì con ai mà kêu con thấy làm chi? Tao thấy rõ ràng không? Đó, cứ để thử mới biết được. Nói cứ để đó, nhưng mà thử mới biết, sống mới biết. Nói rằng hăng lắm, hồi chiêng dứt tiếng đầu rồi chốn pháp trường, hát thì oai lắm, nhưng mà mới xịt khói ra cái đó. Con tên là gì?
Dạ con là Maria Anh Thư, nhà con ở Nha Trang Khánh Hòa, cha giáo xứ Phước Hải. Con mới vô đây từ sáng nay, mới tới đây 2 giờ chiều.
Hallelujah. Rồi đây cho tặng cho con cái máy, hình như cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cây quạt 105 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Còn cái chuỗi này con hỏi anh kia, anh có tặng cho con hay không? Rồi cảm ơn con. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, rồi anh bạn, một đây là một người nữ tử đạo, mà trong Việt Nam ta thấy trong 117 các thánh tử đạo Việt Nam có một vị thánh duy nhất là thánh gì? Ine Lê Thị Thành. Đó, có một vị thánh duy nhất. Còn con tên gì, là ở đâu?
Dạ con Phêrô Phạm Trọng Lượng, đến từ Nha Trang Khánh Hòa.
Rồi con bao nhiêu tuổi, con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ con được 26 tuổi.
Nói to lên con.
Dạ thưa cha, con đến với gia điểm tin mừng này là nhờ mẹ của con, là Maria Mai Thị Luyện, là nhờ mẹ nghe đài của cha Long và con biết đến cha và biết đến cộng đoàn. Và con có một căn bệnh nên con đến đây để xin ơn.
Chúng ta thấy người to con tốt tướng không? Khỏe không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Và ai biết được bên trong bệnh đâu ai biết được. Cho nên mình đừng có nhìn bên ngoài, đừng có nhìn bên ngoài, vì lòng tin nó nằm bên trong chứ không phải nằm ở bên ngoài, không phải những trình diễn ở bên ngoài. Và người mẹ trong bài đọc 1 sách Maccabê, người mẹ đã kiên nhẫn, can đảm, cương quyết khi thấy 7 đứa con mình bị đem ra pháp trường người ta giết vì dám sống theo luật của Thiên Chúa chứ không theo luật của người đời. Bà mẹ mạnh dạn khuyên con hãy can đảm lên. Mẹ con đang là như thế, khuyên con can đảm lên, căn bệnh của con không là gì. Vì nếu mà không có bệnh, chưa chắc con đã chạy đến với lòng thương xót Chúa. Nếu mà khỏe mạnh, con đã chạy đi, có thể chạy theo một bóng hồng nào đó rồi. Đã có bóng hồng nào chưa?
Dạ thưa có rồi.
Có chưa?
Dạ có rồi.
Chưa có.
Chưa có, bây giờ mày có rồi là sao? Có chưa?
Có rồi thưa cha.
Rồi, bây giờ con đi về và con tiếp tục làm công việc là làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Sống đạo là làm chứng. Tử đạo, nguyên nghĩa của tử đạo là người làm chứng. Tử đạo không phải là chỉ có chết vì đạo, không có. Nhưng mà dám sống vì đạo, mà sống vì đạo có nghĩa là làm chứng cho đạo. Sống đạo, sống tử đạo ngày hôm nay là các bạn trẻ hãy mạnh dạn ra đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Bạn đã đến đây, bạn đã thấy, đã cảm nhận được, bây giờ mạnh dạn hãy ra đi và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa trong thế giới ngày hôm nay. Bao nhiêu bạn trẻ họ không tin vào Chúa, còn bạn, bạn tin vào Chúa và hãy nói cho những người trẻ để họ tin vào Chúa. Đó, không chỉ nói nhưng mà bạn sống như thế nào để người ta tin vào Chúa ở nơi bạn. Được không? Được không?
Dạ được.
Đi chưa?
Dạ đi.
Đi. Rồi cầm thêm cái móc khóa nữa để mà đi cho nó chắc ăn con. Thành niên.
Mẹ con có 2 cái đài rồi nên con muốn nhường lại cho ai trong mà chưa có.
Rồi. À, lúc nãy có một bà giơ tay đó, con lại con tặng cho bà. Nãy bà muốn xin cái đó, con lại tặng cho bà. Đúng không bà? Hallelujah. Lên. Hallelujah. Rồi, hai ông Lý Hình. Ông Lý Hình dữ quá. Hôm nãy ông đánh nó mấy roi?
Dạ, con đánh nó ba roi.
Rồi, thì ông đánh nó ông có thấy sướng tay không?
Dạ, coi như là nếu đánh là sướng chưa. Mà
còn ông bị đánh thì ông có sướng không?
Dạ, coi nếu con bị đánh thì coi như đau lắm.
Rồi, ông này ông thật thà quá. Rồi thì ông được ơn, được ơn gì của chú ông chia sẻ cho mọi người?
Cha là con có được ơn rất nhiều ơn, nhưng mà con kể cái ơn gần đây. Tức là hôm 30 tháng 10 là con bị ngã, gánh nước ngã vào mặt xuống đất. Nhưng mà ơn Chúa thương là coi như là con đi viện được có 7 ngày, 8 ngày từ mùng 1 cho đến mùng 8 là con được khỏi hẳn, mà con có thời gian để con vào đây. Đáng con định là con không vào được, vì là cái răng của con coi như cái đường bê tông nó sơi hết rồi.
Cái gì ai sơi?
Cái răng ạ, đường bê tông con ngã đập đường bê tông. Vâng. Thế nhưng mà ơn Chúa thương là coi như độc đá răm thôi, mắt coi như vẫn hoàn chỉnh không mù. Coi như được có một thời gian là con được lành bệnh. Thế thì con vào đến đây để con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha với toàn thể cộng đồng của dân Chúa ở đây. Thế rồi mong rằng là coi như là cha với Chúa, Chúa với cha với này cộng đồng sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người gặp hạn nạn hạn như con, điều kiện mà khó khăn thì mong coi như là người ta được là mạnh khỏe cả. Cái việc đó là con chỉ cầu mong như thế thôi. Thế còn xin phép cha thì đến hết.
Hallelujah. 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 Rồi, đây tặng cho một cái máy 365 bài giảng nha.
Vâng. Xin cha.
Rồi, bây giờ tới anh bạn nãy. Lần thứ nhất thì anh hoảng, lần thứ hai anh không hoảng nữa vì anh đã biết rồi. Đã. Phải không?
Dạ phải ạ.
Lần thứ nhất tại sao anh sợ?
Thưa cha, vì con chưa biết, con chưa rõ cho nên con sợ.
Sợ. Chúng ta thấy là cái gì mình không biết thì mình sợ. Mình biết rồi thì mình có sợ nữa không?
Không ạ.
Cho nên nếu mình không biết rằng mình chết, mình đi về đâu, mình sợ không? Sợ không? Sợ. Còn nếu mình biết mình chết mình sẽ được đi về đâu, còn sợ không? Không. Các thánh tử đạo Việt Nam đã biết được như vậy, đã biết được rằng là mình chết thì mình sẽ được về hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Cho nên dẫu mà có nổ chứ đừng nói mà khói, dẫu mà có lửa chứ đừng nói mà có khói, dẫu có bao nhiêu khó khăn thử thách, cái chết có cắt kề nhưng vẫn mỉm cười coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, vì biết rằng những cái đau khổ đời này chẳng sánh được với vinh quang đang đợi. Biết được như vậy cho nên không có gì mà sợ. Cái chết cũng không làm tôi sợ, đau khổ cũng không làm tôi
sợ.
Mạnh lên. Cái chết cũng không làm tôi
sợ,
đau khổ cũng không làm tôi
sợ.
Không có cái gì làm tôi phải
sợ.
Mạnh lên. Không có cái gì làm tôi phải
sợ.
Dù sống hay dù chết tôi cũng không
sợ.
Dù nghèo đói, dù đau khổ bệnh tật tôi cũng không
sợ.
Dù giàu có mà bị phá sản, dù đang yêu mà bị thất tình, dù đang có việc làm mà thất nghiệp tôi cũng không
sợ.
Vì tôi biết rằng có Chúa bình đỡ tôi, có Chúa phù trì cho tôi không sợ hãi gì. Đúng như là lời Thánh Phaolô sắc tín như vậy. Anh bạn, anh vừa mới cảm nhận được một cái điều rõ ràng là anh không biết thì anh sợ, vì anh biết rồi anh không còn sợ nữa. Vậy thì anh hãy nói cho mọi người, các bạn trẻ ngày hôm nay, anh đã được ơn Chúa như thế nào?
Con thưa cha là con ở ngoài Bắc vào đây, con là Nguyễn Hữu Thạch ở giáo xứ Bích Phương, địa phận Thanh Hóa. Con năm nay 52 tuổi. Con là một vợ ba con. Con làm ăn coi như là hai mấy năm trời, nhưng thanh lý ra thì trong tay con không còn tí nào, mà con âm mất 4 tỷ rưỡi. Trong khi đó là gia đình con có những năm là cả nhà bị hoạn nạn Chúa gửi đến, nhưng con cứ bám chặt lấy lòng thương xót Chúa, dù bằng giá nào thì Chúa cũng không bỏ con. Con cứ lại nhà mai rồi Chúa vẫn thương. Thậm chí con gái con là tim bẩm sinh, nhưng có những lúc nhỏ mà con đưa đi ra Hà Nội, con cứ tin tưởng nơi Chúa. Họ bảo con nhập viện, con không nhập viện, con đưa về đến Gà Giáp Bát. Con điện cho vợ, vợ bảo anh đưa con quay lại. Nhưng con cứ vững nhiên đức tin là con không nói sao, con nghe lời vợ đưa con quay lại chạy chữa. Thì bây giờ con là được 21 tuổi, lúc khỏe bữa vào đây được 2 lần cha ôm và cha sơ đào nhá, thì khỏe ở nhà thì làm việc tốt. Còn hai đứa con thì con năn nỉ mãi là Chúa cho nó đi làm ăn được, một đứa bên Hàn Quốc và một đứa bên Nhật, trong khi con vỡ nợ 4.5 tỷ. Trong khi mà con cho đứa đi Nhật lần đầu, con đi lấy nợ không được, con vay mượn dân làng cho vay, nhưng con vẫn mắm chặt với Chúa. Cứ chuẩn bị con hắn bảo bố gửi lấy tiền tê tiền, vợ thì lo, mà con cứ bị in chí, cứ cầu nguyện Chúa sẽ lo cho. Thế rồi con lại quan hệ bạn bè, rồi họ cứ cho con vay con mượn, chấp nối mà cho thằng sang đến Nhật. Thì con bảo là bố ơi, không biết con có phải ở bên Nhật hay không, vì sao con lại nói vậy? Đủ khi con bố lua cho con đi thì con không chắc chắn nhà ta lua được. Nhưng mà điều đó thì con không biết mà bố biết rồi. Không có cái gì mà Chúa không lua cho ta được. Chỉ sợ rằng là ta không vững nhân đức tin. Còn khi ta đã cố rồi thì không cố Chúa, còn cho ta cố chở phương chi ta cố rồi thì Chúa thêm không có lua. Thế rồi cứ dần dần rồi lần dần rồi lại thằng em đi trước, thằng anh đi sau, thằng anh lại lần mò lại đi sang du học bên Hàn Quốc. Thì bây giờ nhà con thì đêm ngày cầu xin Chúa để tạo điều kiện cho gia đình con làm ăn, cho con cái con có công ăn việc làm. Mà Chúa thương con là Chúa chùa hết. Coi như là vợ chồng thì ở nhà cũng làm hàng siêu, rồi con cái cũng làm ăn được. Thế rồi bây giờ là con trả được 2 tỷ rồi, còn 2 tỷ rưỡi thì con tin chắc rằng Chúa chỉ cho con 3 năm nữa là con hoàn tất. Con hoàn tất rồi Chúa cho con làm ra, không phải xây đắp vào nhà, nhưng còn bao nhiêu những nơi đang chờ đợi, nào giáo họa, giáo xứ và tất cả.
Đây là con ma nhà họ, đừng có hứa gì hết, nhớ. Dạ. Mình cầu nguyện thì cứ cầu nguyện. Chúa ban như thế nào, Chúa ban lúc nào là quyền của Chúa. Còn chúng ta đừng bao giờ trả giá với Chúa. Chúa ban cho con thì con sẽ cúng cái này, Chúa ban cho con thì con sẽ giúp cái kia. Có rất nhiều người đến nói với tôi điều đó. Xin khấn được ơn, cho tới bây giờ có ai quay trở lại không? Có không? Không. Có những người tôi nói này, hứa nọ sao rồi, bảo thưa cha, con còn nhiều khó khăn lắm. Mà khó khăn sao? Dạ con mới mở thêm mấy cái công ty nữa, con mới mua mấy căn nhà nữa, còn nhiều khó khăn lắm. Anh chị em thấy không? Miệng lưỡi của con người mà. Cho nên chúng ta đến với lòng thương xót Chúa là hoàn toàn tín thác vào Chúa. Chúa ban cho như thế nào cũng hallelujah. Đây, cha gửi cho con cái máy này, con tìm cách con gửi sang Nhật cho đứa con của con. Bạn trẻ ở bên Nhật, bây giờ đạo Công giáo bên Nhật rất hiếm, rất ít, và người Công giáo Việt Nam lại càng ít hơn nữa. Nhiệm vụ của con là gửi cái máy này sang Nhật cho đứa con của con, và bảo nó hãy nhân ra càng nhiều càng tốt để mà gửi cho những bạn trẻ ở bên Nhật, những người Việt Nam để họ biết đến lòng thương xót Chúa nha. Cái đứa thứ hai đang ở Hàn Quốc đúng không?
Dạ vâng.
Đây, cái máy thứ hai cho đứa Hàn Quốc, hãy nói với nó là ở Hàn Quốc cũng làm công việc là loan truyền lòng thương xót Chúa. Ở bên đó có nhiều người Việt Nam hơn, người Công giáo Việt Nam bên Hàn Quốc khá nhiều. Hãy làm công việc là đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Và đây là cây quạt con gửi về cho vợ của con nha. Nhớ không? Người vợ mà vẫn cùng con chia sẻ ngọt bùi những lúc khó khăn thử thách. Hallelujah. Rồi con sợ nữa không? Hết sợ chưa?
Hết ạ.
Hết chưa?
Hết.
Hết chưa?
Hết.
Rồi đi. Rồi con. À, thưa anh chị em, cơn mưa đang đổ xuống và báo trước đây là cơn bão, sắp đổ cơn bão số 13 hay 14 gì đó đổ vào Việt Nam. Anh chị em lấy cái ghế thiết, lấy ghế kia kìa, đó, lấy ghế ra cho anh chị em ra ngồi những cái chỗ mà không bị mưa đó, ngồi dọc vào hàng rào, ngồi hàng dài phía trước này nè, vào bên trong khỏi mưa. Lấy ghế kia ra, ngồi hàng dài đây nè. Cầm ghế lên đây con, ngồi lên trên này. Cầm ghế lên, ngồi lên trên. Cầm ghế ngồi sát lên trên này. trong góc kia còn ghế các bạn, mỗi người cầm cái ghế, cầm sẽ ngồi sát lên trên này, ngồi lên trên này này. Rồi rồi, còn những người ngoài mưa đó, chúng ta cầm ghế vào trong này ngồi nè, đó hai bên được chưa, cầm ghế góc đó, lấy ghế trong góc kìa, cầm ghế ngồi sát lên trên này, chỗ nào mưa thì mình tránh ra có sao đâu, thử thách chút xíu mà Chúa thử coi có kiên tâm không, kiên tâm không, kiên tâm không, có sợ mưa không, mày lên, có sợ mưa không, không giơ tay, giơ tay thẳng lên, có sợ mưa không, có sợ nắng không, có sợ đói không, có sợ khát không, có sợ chết không. Hallelujah. Không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng thương xót Chúa được. Các bạn trẻ ngày hôm nay hãy nắm chắc vào cái điều đó, nói cho mọi người biết, những ai mà chưa tin, những ai mà muốn thử lòng tin của chúng ta, hãy nói cho họ biết là không gì tách tôi ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Con được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn của lòng thương xót Chúa. Con là Maria Hoàng Thị Bích ở giáo xứ Kẻ Đông ở Hà Tĩnh. Con thì được nhiều ơn, nhưng mà con lên đây con chỉ tóm tắt có hai ơn.
Con nói to lên cho mọi người, con ở đâu đến?
Dạ, con ở Hà Tĩnh ạ.
Hà Tĩnh, rồi con được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, vào cuối năm ngoái, tháng 12 năm ngoái là ba chồng con bị nhiều bệnh lắm, đã 82 tuổi rồi. Đi xuống bệnh viện Hà Tĩnh thì thở bằng oxy, rồi người bệnh viện người ta trả về rồi. Thì vợ chồng con ở trong này với mấy anh em là ở nhà kêu về hết để chuẩn bị lo hậu sự cho ba con. Thì sau đó thì con cũng chưa có biết đến lòng thương xót Chúa nữa. Con mới đi xuống cha Diệp xin xuống dưới xin ơn, rồi thì con về con đưa cái nước cho ba chồng con uống. Rồi sau mấy ngày thì bệnh viện lại nói là ba con đỡ rồi, bữa nay được về. Thì trước thì đi lại khó khăn lắm, mà giờ thì đi lễ ngồi cả tiếng đồng hồ vậy, giờ đi về đi chợ hay làm gì cũng làm được hết á. Thì con còn cái ơn thứ hai của con là vào tháng vợ chồng con cưới nhau được nửa năm rồi. Thì vào ngày mùng 1 tháng 5 là năm nay này, vợ chồng con đến với cái vợ chồng chị kia. Thì sau một tháng thì con đã có tin vui là giờ bây giờ con có bầu được 7 tháng rồi. Thì thưa cha là con buồn là vì con đã biết đến lòng thương xót của Chúa là hơi muộn. Con biết đến cho lòng thì mới biết đến từ tháng 5 đây thôi, chứ trước giờ con chưa có biết. Là giờ con cũng đến đây với cậu của con, là đến cậu con ở ngoài Hà Nội vào, cậu con cũng bị đang bị bệnh để vào đây. Để hôm qua tới giờ là con đưa cậu con đi ngày hôm qua một lần, rồi ngày nay một lần đó. Thì ngày mai là con biết lễ đông người, rồi còn sáng thứ hai thì cậu con về rồi. Mà từ khi con biết đến lòng thương xót Chúa là hai vợ con đi hầu như một tháng là phải đi đến 4-5 lần. Rồi từ khi con đến đây cha đặt tay cho con đó, về con thấy bình an mà con lấy vui lắm, con không có còn có lo lắng gì nữa. Rồi về chồng con cũng nói con là có Chúa là phụ phụ cho vợ chồng con, thế không có phải lo lắng gì nữa hết á. Giờ con bây giờ con lên đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.
Hallelujah. Hallelujah. Đây cha gửi cho con một cái máy, con đi về Hà Tĩnh, quê con Hà Tĩnh. Bây giờ con đang ở đâu?
Giờ con ở quận 2 ạ.
Rồi, bây giờ con gửi về Hà Tĩnh nha. Dạ. Cho ba của con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cái móc khóa con gửi cho chồng của con. Còn đây là cái quạt dành cho con. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, chúc con được mẹ tròn, con vua. À, thưa anh chị em, có những người trẻ ngày hôm nay họ chưa nhận biết được lòng thương xót Chúa như bạn nó vừa mới nói, cho nên nhiệm vụ của các bạn đó là làm sao cho những người trẻ được biết đến lòng thương xót Chúa. Chỉ khi nào họ biết được lòng thương xót của Chúa rồi thì họ mới từ bỏ được những đam mê cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, rồi mê sắc dục vân vân. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa chiếm hữu họ thì họ sẽ để cho thế gian chiếm hữu. Nhưng Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích gì. Anh có thấy vậy không? Có thấy vậy mà anh lên đây anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ, kính thưa cha và kính thưa cộng đoàn, con ở Gia Nghĩa, giáo xứ Gia Nghĩa ở Đắk Nông. Con Nguyễn Thành Tính Francisco ở Đắk Nông, 34 tuổi. Con được ơn thì con biết cha Long được 2 tháng qua giáo xứ Gia Nghĩa truyền tay với nhau. Thì con là bị bệnh chứng đau đầu thần kinh là 3 năm nay rồi. Uống thuốc mà bệnh chuyên khoa bác sĩ thần kinh ở thành phố Hồ Chí Minh là khám cho con á, nhưng mà con mỗi lần con uống, nếu mà con uống nửa viên thuốc á thì nó giảm đau, nhưng mà nhiều bữa con quên á thì con lại đau đầu ghê lắm. Đau đầu có nghĩa là nhiều lúc con bị thần kinh mà con mơ màng màng, có nghĩa là bỏ vợ bỏ con luôn, bỏ gia đình, không biết nhiều lúc mình đi ra ngoài đường mình làm cái gì, mình ăn uống hay cái gì, nhiều lúc mình cũng chả suy nghĩ gì cuộc đời nữa. Thế rồi con là con làm ngành du lịch nhưng mà việc của con nhiều lắm mà con bị áp lực rồi con mới dẫn đến như vậy. Thì con biết đến cha qua một tháng này con đi 2 lần. Thì lần đầu tiên thì con cũng biết là lòng Chúa thương xót để con về con đọc kinh 3 giờ chiều. Thì con đi lần đầu thì cũng chưa, nhưng mà con tin có Chúa. Thì con đi lần thứ hai là đúng phép nhiệm màu. Thì đúng 2 ngày sau là con tự nhiên con về con bị sốt, nhưng mà con uống thuốc sốt. Thì xong rồi tự nhiên hết sốt rồi thì tự nhiên mình lại không muốn uống thuốc thần kinh nữa. Nhưng mà cái thuốc thần kinh con uống ở thành phố Hồ Chí Minh này, người mà bác sĩ chuyên khoa khám cho con á là uống nửa viên mới giảm tác dụng. Nếu mà con không uống duy trì thường xuyên á là nó sẽ chuyển qua giai đoạn 3, là giai đoạn khó chữa hơn. Có nghĩa là nhiều lúc mình đi ngoài đường mình cầm ba lô mình đi mình cũng biết là mình là đi đâu luôn á, mình ngơ ngơ mà. À, nhưng mà con đi 2 lần thì đúng là phép nhiệm màu ở nơi cha, phía sau Chúa ở phía sau cha. Con hết và con không uống thuốc nữa. Con kể nhiều người không tin đâu, nhưng mà con đi đúng 2 lần là hết đó. À, con được ơn á.
Thưa anh chị em, anh ấy nói một câu là con kể nhiều người không tin đâu, vì thực sự là khó tin. Một căn bệnh nó triền miên như vậy mà thuốc men ghê gớm như thế mà không ăn thua gì, còn đến đây cái chỗ mà nó hẻo lánh, cái chỗ mà nó nghèo nàn, cái chỗ mà nó quê mùa, cái nơi vùng sâu vùng xa này, đến đây toàn là những con người đau ốm bệnh tật nghèo nàn mà lóc nga lóc ngóc với nhau. Đến đây mỗi lần mưa là cứ vậy mà chạy. Chúng ta thấy có nhà thờ nào mỗi lần mưa phải chạy không? Chúng ta thấy có mấy nhà thờ nào mỗi lần mưa tí là phải sắn quần lên lội không? Đó, người ta không thể tin được đâu. Cho nên bạn đúng rồi, bảo là đi 2 lần được khỏi mà nói nhiều người ta không tin. Vì người ta không tin cho nên chúng ta phải làm chứng. Còn nếu mà người ta tin rồi thì chúng ta không cần làm chứng nữa. Vì thế mà nhiệm vụ của anh chị em mình ngày hôm nay noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, không phải là cứ đưa đầu ra cho người ta chém. Bìa có đưa đầu ra chẳng ai chém bạn đâu. Bạn có ra giữa đường mà bạn có đeo thánh giá, bạn có đọc kinh, có ai chém bạn không? Không đâu, hơi sức đâu mà chém cho nó mệt. Không đâu. Nhưng điều quan trọng là người ta vẫn không tin điều bạn làm chứng, mà bạn vẫn cứ can đảm mạnh dạn kiên nhẫn làm chứng. Lần này không được thì lần khác, chỗ này không được thì chỗ khác, người này không được thì người khác. Ta cứ làm cái công việc đó nha, đừng nản chí.
Giới thiệu nhiều người rồi, nói chung ra là dòng họ của con rồi có những người bỏ đạo, họ cũng con cho họ sách, rồi cho con mua cái máy của cha rồi con cho họ.
Hallelujah. Đó, con cứ làm công việc đó đi. Vậy thì nhiệm vụ của con ngày hôm nay là hãy đem Chúa đến cho những người chưa biết Chúa nha, những người trẻ. Điều quan trọng, con làm ngành du lịch, con đi đây đi đó thì con đem Chúa đi để làm chứng cho mọi người Chúa ở trong con qua cách sống của con, và mở máy cho những người ta nghe về lòng thương xót Chúa. 365 bài giảng tặng cho những người bạn, tặng cho những người nào mà họ chưa biết Chúa, hãy cho họ biết đến lòng thương xót Chúa. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Nào, con hãy ra đi tiếp tục làm chứng cho Chúa nha.
Con cảm ơn cha.
Hallelujah. Rồi, mời chị. Áo caro này sọc sọc như vậy chơi đâu.
Dạ con xin con đại chúa, con đại cha cả cộng đoàn, con là Nguyễn Thị Mai, 54 tuổi, con ở thôn Ba Vũ Hòa, Đức Ninh, Bình Thuận. Hôm nay con đến với cha này lần thứ 3 rồi ạ. Vâng. Thì con từ trước đến nay là cứ tự dưng là khóc thôi. Rồi con không biết khóc cái gì. Bữa hôm con 2 tháng trước ấy thì cha đặt đầu tay cầu nguyện cho con thì cứ rú để khóc, cha hết con dừng lần sau tát con. Thế là từ hôm nay là không thấy bớt rồi, không thấy khóc, không thấy gì nữa, là con cũng mừng lắm. Và thưa cha là nhà con ấy thì con thì mất ngủ mấy chục năm nay rồi. Thì con từ hồi con đi cha lần này là thứ ba rồi, nhưng mà mấy bữa nay là con thấy con ngủ được thì con cũng mừng. Rồi chồng con thì nó lại là ho cũng nhiều năm lắm rồi, đi bác sĩ hết đoạn nọ bác sĩ kia thì cũng không khỏi. Thế từ hôm mà con cứ đi đâu con mượn cái đài, cứ đi chợ con đi chợ bán giày dép về, con muốn làm gì làm, con cứ mở cái đài con nghe suốt cả đêm ấy, không ngủ được, con cứ nghe. Thế khi nào con chồng con bảo thôi tắt cái đài đi để cho anh ngủ, thế là con tắt đi xong, mà đến sáng mai con đi chợ, trưa mai con về con cứ mở cái đài con nghe đó. Thế hôm nay con thấy người con nó khỏe là con cũng mừng. Thế bây giờ con muốn cha và
hallelujah. Hallelujah. Rồi con là người đạo nào?
Con là ngoại đạo ạ.
Ấy.
Con là người ngoại đạo.
Chứ không... Ngoại đạo, thưa anh chị em, một tràng pháo tay cho người ngoại đạo lên làm chứng. Đáng lẽ là người có đạo phải làm chứng cho người ngoại đạo, thì Chúa lại gửi một người ngoại đạo ra đi đến đây làm chứng cho những người có đạo. Hay không?
Hay.
Lạ không?
Lạ.
Thấy mới vui, thấy mới kỳ diệu. Quyền năng lòng thiếu cho Chúa như vậy. Rồi con là người ngoại đạo, làm sao mà con biết được lòng thiếu Chúa con đến đây?
Và thưa cha này, con cứ mãi đi chợ, con mới buôn bán này, con buôn bán này thật với cha là con buôn bán là thất bại lắm. Từ trước nay con chỉ biết đi lao động, đi nằm gạch thôi. Bây giờ con bởi bây giờ con yếu rồi, con mua cái iốt ở chợ con buôn bán, cuối cùng không đứa bán được em con đi các chợ. Thế bây giờ con mới nghe được cái cha này thứ ba là con đi nghe cái là con đi ngay à? Chứ mấy người ở xóm người ta đi thì con cứ mãi đi chợ đâu có biết là cha nông đâu. Thế là con đi lần nào đi với cái bác này, với cái cô Hoài, cô Thanh gì đó, thì con thấy con đi con sung sướng lắm rồi. Con chỉ thích con nên là con làm chứng thôi cho cha thôi, cho Chúa thôi.
Anh chị em có nghe thấy người ta nói câu cuối không? Đây. Rồi, đây cho tặng con cái máy. Rồi. Vậy đưa cái máy này cho đứa con của con nha, đưa đăng xì ke đó, đưa cho nó nghe.
Rồi
cứ khi nào gặp nó đưa cho nó. Còn con nhiệm vụ ra chợ cứ xách cái máy đi loan truyền lòng thiết Chúa giùm cha được không?
Dạ.
Được không?
Dạ được ạ.
Loan truyền không?
Dạ được. Con cứ lên chợ là cứ 3 giờ là con bắt đầu con đọc cái quyển sách lòng thương Chúa, thương xót để Chúa. Con đâu có phải ngồi vào trong, con có dám ra ngoài, người ta bảo ngoại đạo đi nghe cái đấy mà con mặc kệ, con cứ đọc.
Con đọc được không vì cuộc khổ nạn?
Con đọc thì con không thuộc thôi, con chỉ là lòng thương xót cho Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, lòng thương xót của Chúa thì chữa bệnh lành cho gia đình con và toàn thế giới, con chỉ có vậy thôi.
Cảm ơn con. Để vỡ khôn như vậy, để Chúa Giêsu xin chữa bệnh cho gia đình con và toàn thế giới. Được không? Được không? Được quá. Anh chị em cứ tưởng tượng coi, một người ngoại đạo mà 3 giờ lại đọc kinh rồi mang máy đi sợ người ta cười. Người có đạo thì lại không làm, mà người không có đạo lại đem lòng thương cho Chúa ra chợ mà loan truyền, mà lại đọc kinh lòng thương cho Chúa, mà đọc từ trái tim của mình vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa, lòng thương cho Chúa xin cứu chữa bệnh gia đình con và toàn thế giới. Ngon không? Cô này có đạo không? Còn những người nào không có đạo nữa không? Ai không có đạo? Có đạo không? Có đạo không? Con có đạo không?
Dạ không, con không có đạo. Nhưng con đi nhà thờ cái con thấy Chúa linh quá, thế con vô đạo luôn. Cái con bệnh.
Cái gì? Thì bà nói sao? Bà có đạo không?
Dạ, mới đầu con không có đạo. 2016 là con không có đạo. Cái con đi với bạn vô nhà thờ, cái con nghe con cầu nguyện cái gì con cũng được ơn hết. cái con bệnh con ta chỉ là nhà của lợi nhà thờ của cha Long, cái con đi 4 lần rồi mà về con mua 4 cái máy rồi, cái con truyền ra ai cũng nhận hết, cái con cũng còn cái nào để con nghe hết, cái con mới mua ngày hôm qua cái nó đó cha, mà con làm chứng cho cha con nhiều bệnh lắm mà cái bệnh gì con cũng hết, con đau đầu, con viêm son, con đau quá chừng luôn. Thế mà con lên con miễn con mỗi lần đau con lại con có thợ Chúa, con thỉnh Chúa, bạn kêu con thỉnh con cũng thỉnh luôn. Thế con ra con lại lấy tay của Chúa nè, dạ thưa Chúa, chiêu xu lòng thương xót, con cầu nguyện Chúa, con thi thác vào Chúa, Chúa gọi là con đi, con từ chối mà con không biết chữ chú ơi. Cái bắt đầu là con cầu nguyện biết cái con dụng đọc chữ được ngót hết trơn, con đọc chữ được hết rồi con đọc. Thưa cái kinh mà lại cha cái nhỏ coi em của con á, nó đây nè chị thuộc chưa, nó chị dò cho em coi, nó chờ chưa bữa nay mà đi chưa thuộc nữa.
Là con có biết chữ không?
Dạ trong khi đó con biết giúp chữ, con đánh giận không à? Cái con đánh giận con là rồi con không biết cái con thuộc, bữa sau con trả lại cha. À, thưa cha, kính mừng cha. Cái đầu con nói ra hoài,
đầu kính mừng cha.
Cái con không thuộc mà. Cái con nói giật ngừng ngập ngừng hoài. Cái nhỏ em con nói ngày mai chị trả bài cho em nha. Cái con nói để ngày mai hẹn rồi, ngày mai là tôi trả suốt luôn không. Con cái không thuộc con úp mặt vô. Cái con nói gì nè, sao con quên rồi ta. Cái con đọc ngót với con hết bệnh, có con làm chứng đó, cái con mời con có nhà bạn con đi lên đây bà làm xui đó, cái bà bệnh lạ liệt luôn, cái bắt đầu con giới thiệu bà lên đây, bà hay với gầy bà hết rồi cha, còn ở đằng phòng trọ hồi nãy bà lên đây cái bà mới đi về một ơn đó luôn, mới nào bà đi không nổi rồi giờ bà đi nổi rồi, con cũng đi nổi luôn. Mà con mua 4 cái máy vậy con lòng lòng tình thương suốt luôn. Con có...
Bây giờ con đã theo đạo chưa?
Dạ con mới theo đạo. Con mới theo đạo mình năm nay.
Hallelujah. Bây giờ con trao tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng thương xót nha. Đây con cầm lấy và ra đi tiếp tục loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Rồi Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là còn nhiều cánh tay đưa lên để muốn làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, nhưng mà thời giờ không cho phép. Các bạn trẻ chiều thứ bảy còn nhiều cuộc hẹn, nhưng mà đừng quên cuộc hẹn với lòng thương xót Chúa mỗi chiều thứ bảy tại giáo điểm Tin Mừng vào lúc 5 giờ để các bạn đến đây kín múc lấy sức mạnh, kín múc lấy quyền năng lòng thương xót Chúa, và các bạn ra đi về xí nghiệp của các bạn, ra ngoài khu phố của các bạn, ra ngoài đường ngõ của các bạn. Mỗi các bạn được Chúa trao cho một nhiệm vụ là đi để mà làm chứng bằng cuộc sống của mình. Một cuộc sống lương thiện, một cuộc sống trung thực, một cuộc sống trong sạch, một cuộc sống hòa nhã, một cuộc sống vui tươi, một cuộc sống phục vụ, nhất là một cuộc sống đi thực hành lòng thương xót. Mà các bạn trẻ, nếu bạn nào muốn đi với chúng tôi thì tham gia thiện nguyện để thứ ba này chúng tôi ra ngoài Con Tum Pleiku đem những phần quà đến cho 2 cái làng cùi, 4 cái sóc dân tộc và 2 cái máy ấm khuyết tật cô nhi lầm lỡ. Đấy, cứ làm công việc đó đi, cứ âm thầm lặng lẽ đi. Rồi anh chị em đến đây tại giáo điểm Tin Mừng này, các bạn trẻ đến đây, những người khác người ta sẽ thắc mắc tại sao những người trẻ giờ này mà không đi chơi, giờ này mà không đi nhảy, giờ này mà không vũ trường, giờ này mà không karaoke, giờ này mà không bia bọt, mà họ lại đến đây suốt từ sáng đến giờ làm cái gì? Tại sao những người trẻ họ lại giang tay cầu nguyện là sao? Tại sao họ không chửi thề? Tại sao họ không ăn gian nói dối? Tại sao họ không cãi nhau? Tại sao họ không đàng điếm, vân vân? Người ta sẽ thắc mắc về cộng đoàn lòng thương xót Chúa, thắc mắc về những người trẻ đến đây và cuộc sống của các bạn đang là tử đạo vì đang làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mời các bạn chúng ta cùng nhau hát lại cái bài nhập lễ lúc nãy với tất cả sự vui tươi, phấn khởi và cầu xin các thánh tử đạo cho các bạn được mạnh dạn ngày hôm nay không có ra pháp trường, không có đầu rơi máu đổ, nhưng ngày hôm nay trong hy sinh, trong lặng lẽ âm thầm, các bạn đang là những người đem lòng thương xót của Chúa đến, không có đổ rơi máu chảy, nhưng là những âm thầm lặng lẽ của các bạn sẽ giúp cho mọi người nhận ra quyền năng lòng thương xót của Chúa như thế nào. Mời các bạn cầm cây quạt trên tay và cùng hát mạnh dạn theo nhịp. Vỗ tay lên. Mời các bạn đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu, mời các bạn giơ tay phải lên và đáp một cách mạnh dạn, xác tín, thừa tin với cây quạt trên tay. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh sẽ có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh sẽ có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Các bạn thân mến, trong niềm hân hoan mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu nguyện. Sau mỗi câu, xin mời các bạn giơ cây quạt lên và đáp. Nhờ lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa nhận lời chúng con.
Hội Thánh luôn tha thiết mời gọi các Kitô hữu làm chứng nhân cho Chúa trên chính quê hương đất nước của mình, bằng cách chu toàn mọi bổn phận của người công dân tốt và người tín hữu tốt. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho